Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2008 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần với nhau. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay long weekend được nghỉ dài hạn, có một số cúp cua. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, ngôn ngữ là một phương tiện nhằm giúp cho chúng ta truyền thông, biểu đạt cái tình cảm, giúp con người hiểu biết và thương yêu nhau. Tuy vậy, nhưng mà ngôn ngữ thường nó có cái mặt trái của nó. Nếu mà mình sử dụng không có khéo á, thì cũng dễ sanh ra tai họa. Chia rẽ, thù hận và có khi nếu mà trong tương lai thì chúng ta còn đọa lạc vào những nơi đau khổ như là địa ngục. Một khi mà lời nói mình mà thốt ra rồi á thì ít khi nào mình rút về lại được, đúng không? Cho nên người ta hay nói là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra, bốn con ngựa chạy theo không có kịp, rượt theo cũng không kịp. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Vì vậy trước khi nói á, là chúng ta phải thận trọng. Mà nói theo người Việt Nam á, là phải uốn lưỡi ba lần. Thường thường mà người ta hay nhắc mình vậy đó, muốn nói cái gì là phải uốn lưỡi ba lần. Mà có nhiều người còn kỹ hơn á, thì phải dặn là uốn lưỡi tới bảy lần. Tại sao nó uốn lưỡi? Có nghĩa là mình mỗi lần nói cái mình cong cái lưỡi mình lên cho nó dẻo thêm. Mà uốn lưỡi ở đây là tượng trưng cho cái sự cân nhắc, biểu lộ cho sự cân nhắc, cẩn thận trước khi mình nói. Ngày xưa có một ông già bảo đứa con là mỗi một lần mà con nóng giận, con thốt một lời nóng giận ra đó, thì con đóng một cái đinh vô cái cột. Thì nó làm như vậy riết cái là hết cái hàng rào trong nhà. Cái thì ông già mới nói xong rồi, ông già nói thôi bây giờ á, mỗi một lần mà con bớt được cơn giận á, con lại con nhổ một cái đinh ra. Thì cũng lâu ngày thì anh này cũng làm được cái chuyện đó, là nhổ đinh ra được hết cái hàng rào đó. Thì sau đó thì vô khoe với ông già, nói bây giờ con lúc này tâm con nó bớt luôn lắm rồi, nhưng mà ba dẫn tới chỉ cho cây cột. Khi mà con giận con đóng một cái đinh vô cột, nhưng mà khi con hết giận con lấy cái đinh ra đó, thì cái đinh, cái cột nó vẫn còn cái gì? Nó vẫn còn cái dấu mà mình đã đóng đinh. Mà con nên nhớ rằng á, cây cột mà nó có dấu, nó có thẹo bên ngoài á, như vậy đó, thì con cứ tưởng tượng nếu một vết thương lòng, làm sao mà có thể hàn gắn lại được. Cho nên một cái cây cột bị thương thôi mà còn khó chữa được, thì huống chi là một cái niềm đau, một cái vết thương lòng do một lời nói của con không có cẩn thận con nói ra, và con làm cho những người thân của con đau khổ. Mà khi đó con chỉ cần nói một câu xin lỗi và con nghĩ là hết chuyện rồi, thì chưa chắc, là tại vì ở đời có những vết thương lòng không bao giờ lành được. Thì câu chuyện đơn giản như vậy nhưng mà rất hay, rất thâm thúy. Cho nên á, đối với cái người nói nhiều, nói huyên thuyên không có nghĩa là hay. Tại vì thường thường á, nói nhiều á là như thế nào? Là người đó phải nói vừa phải để không có lầm lỗi. Tại vì nói chừng mực, nói vừa phải là tránh được lỗi lầm. Mà cái người như thế nào gọi là người nói vừa phải? Người nói vừa phải là phải nói đúng người, đúng lời, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi. Cái người mà nói vừa phải á, là người ta cẩn thận, và người ta cẩn thận là người ta sẽ nói lúc nào cần nói, người nào cần nói, chuyện gì cần nói. Thành thử cái người mà người ta biết cân nhắc như vậy đó, thì cái việc làm của người ta, lời nói của người ta, nó có cái dễ thương hơn, nó ít có làm cho người khác tổn thương hơn. Còn mình á, đối với người nói nhiều á, nói nhiều quá thì dễ dàng sai sót. Tại vì nói dai, nói dài, nói dở, rồi lâu ngày thành ra nói dại. Nói dại tức là nói sai, nó làm cho người ta buồn phiền. Thấy không? Thành thử ra nói dai, nói dài, có đôi khi nói dại. Tại vì cũng một chữ à, phải không? Ăn thua bỏ dấu thôi. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc là tu là khéo thêm khéo bớt là vậy. À, cho nên á, mà mình nói nhiều quá đó thì thỉnh thoảng nó có cái lỗi lầm. Cho nên người ta gọi là gì? Đa ngôn đa quá. Đa ngôn là nhiều lời, nói nhiều. Đa quá là nhiều lỗi. Nói nhiều là nhiều lỗi. Đa ngôn đa quá. Và ở trong kinh á, Phật có đưa ra một cái bài kinh là cái người mà nói nhiều á, thỉnh thoảng nó có 5 cái lỗi. Một á, là nói hai lưỡi. Hai là nói dốc, nói láo đó. Ba là nói lời độc ác. Bốn là nói lời phù phiếm. Năm là sau khi mất đi vào những nơi đau khổ. Bây giờ mình nói gần một chút đi. Cái người mà nói nhiều á, nói riết cái hết chuyện, cái bây giờ bắt đầu làm gì? Đặt chuyện ra nói. Vì quen cái tật nói rồi, mà trên đời này họ cũng đâu có biết, quen biết nhiều người, thành thử nói một hồi rồi bắt đầu phải kiếm chuyện này chuyện kia nói hồi, thành nó đặt điều đặt chuyện. Cho nên á, Phật nói trong kinh á, có 5 cái lỗi ở nơi cái người nói nhiều. Người nói nhiều là đôi khi bắt đầu sanh cái bệnh nói dốc. Chuyện không có cũng nói có. À, chuyện có là nói không, chuyện không nói có. Thành thử ra từ cái nói dốc đó, nó dẫn tới nói hai lưỡi. À, tức là đến đầu này nói theo đằng này, nói đến đằng kia nói theo đằng kia. À, rồi nói gì? Nói lời phù phiếm, tức là nói chuyện đâu đâu, không có phù hợp gì hết trơn. Và nhiều khi á, ví dụ như mình gặp người ta, mình cũng muốn khoe khoang, con mình giỏi, con mình hay, mình khoe tùm lum hết, tới hồi người ta tới nhà, người ta thấy con mình, người ta biết là nó làm sao. Không, thành thử ra cái đó cũng phải cẩn thận, nó thành ra cái tật. Cái tật nha, chứ không phải bệnh nè. Bệnh chữa được, mà tật chữa không được. Nó thành ra cái tật. Cái tật là cái người mà nói vậy rồi là lâu ngày rồi, chuyện gì nói cũng được hết á. À, mà người ta riết rồi người ta không thèm để ý người ta nghe nữa. Là vì người ta biết cái người, người ta biết cái tật của cái người này rồi. Thích bô lô ba la nói tùm lum chuyện vậy. Cho nên á, ở trong kinh Phật cũng nói như vậy. Mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên tập nghe nhiều hơn nói. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta có nghe đó, chúng ta mới mở lòng, chúng ta học hỏi, và nó tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình. Còn cái người mà không có chịu lắng nghe đó, thì thường thường là cái người đó họ ít có biết cái gì lắm. Tại vì họ nghĩ cái gì họ cũng biết, cái gì cũng biết hết, cho nên rốt cuộc họ hết biết. Thấy không? Cho nên hết biết là coi chừng cũng hết biết luôn. Thấy không? Hết biết là biết hết. Người biết hết coi chừng họ không biết gì hết. Thành thử ra cái người mà hay cho mình là, cho nên nghe đó, Phật cũng dạy là mình phải tập cái nghe. Cái người mà thường thường người ta nói mà họ không nghe là tại sao? Là tại vì họ đang muốn nghe những cái điều mà họ muốn, còn mình nói những cái điều nó không có hợp cái tai họ là họ muốn nghe. Đó là một cái lỗi. Sở dĩ cái người mà không chịu lắng nghe là họ có một cái bệnh đó. Có cái bệnh là bắt người ta nói những gì mình muốn nghe thôi. Bây giờ mình nói ví dụ. Cô nàng lại hỏi anh chàng: anh nói thiệt với em đi, anh có yêu em không? Nhưng mà khi hỏi câu hỏi như vậy rồi là trong lòng họ muốn câu gì? Họ muốn câu trả lời gì? Mặc dù trên miệng là nói thiệt đi, đừng có nói dốc, nhưng mà thầm ngấm ở trong lòng á, nó muốn nói cái lời kia lắm. Forever, mãi mãi. Nhưng mà nếu mà cái người kia mà nói thiệt đó thì sao? Đau lòng. Không, thành thử ra có nhiều khi á, mình nói vậy mà không phải vậy đâu. Rồi cái điều thứ hai của cái người mà không có lắng nghe đó là gì? Là bởi vì cái người đó hay đoán trước những cái gì mình nói. Ta mới vừa nói mọi thôi được rồi, đính đi, tôi biết rồi. Có không? Cho nên rốt cuộc rồi không biết gì hết, là tại vì người ta nói một hai câu rồi tôi biết rồi, được rồi, để tôi giải quyết cho. Và tới hồi giải quyết nó cật đường rầy. Mà đa số là trong đời cũng như vậy. Rồi có đôi khi là gì? Người ta nói chưa hết câu chuyện đó, cái mình nhảy vô, mình chặn họng, mình hỏi tới hỏi lui, cái làm ta lộn cái câu chuyện. Rồi mình phán đoán. Cho nên mình phải tập nghe nhiều hơn nói là vậy. Mà quý vị thấy á, ngôn ngữ là một cái gì nó hay gần gũi trong đời sống hàng ngày lắm. Cái miệng coi vậy chứ quan trọng lắm à. Nội cái chuyện bồi bổ cho cái miệng mình thôi là ngày phải ba cử rồi. Ăn sáng đó, sáng trưa chiều. Đó là chưa nói ăn vặt nha. Còn nhiều người mà có cái thói quen ăn vặt nữa. Thành thử ra nói về miệng á, Phật nói có bốn cái điều mà cần phải gìn giữ. Nói dốc nè, là nó nói láo đó. Là nói lưỡi hai chiều nè, nói lời độc ác nè, nói lời dụ dỗ nè. Miệng có bốn điều lỗi. Và thường thường á, chư tổ cũng dạy mình á, là mình đến một cái nơi nào rồi á, mình nên tập nhìn, tập nhìn, tập quán chiếu để học hỏi nhiều hơn là mình nói. Tại vì có những cái nhiều khi mình không biết ức giáp gì hết trơn á, mình ở đâu mình đi ngang à, mình nghe người ta bập bẹ một hai câu là rồi rồi tôi biết chuyện đó mà, nói một hồi cái nó trật. Nhiều khi lòi tẩy nữa là vì người ta chưa biết chuyện đó, mình ngồi mình nói một hồi cái nó lòi thêm ra, nguy hiểm. Rồi hỏi ai nói, nó tôi nói à, rồi cái bắt đầu đôi chối rồi đính chánh khổ. Cho nên ở trong kinh á, Phật dạy rất kỹ về cái chuyện mà gọi là tu 10 cái nghiệp đó. Thân miệng ý của mình Phật dạy kỹ lắm, mà nhiều kinh lắm. Mà tội nghiệp cho Phật, mà cũng tội cho chư tổ, mà cũng khổ cho chư tăng hiện đời. Phật truyền xuống rồi tổ rao lại, rồi phải quý thầy đồ lại, mà cứ đồ tới đồ lui, nấu nó muốn nhão hết trơn rồi. Băng nào cũng hỏi có nghe chưa? Dạ nghe, nghe nhão băng luôn. Nhưng mà mình chưa có làm được cái điều đó. Mình nghe nhưng mà mình không có để lòng. Cho nên ta gọi là thuộc lòng á, nhiều khi thuộc mà không lòng. Thuộc lòng là nhớ cái đó rồi để bụng kêu là thuộc lòng. Mà đa số là bây giờ nghe là thuộc đó nghe. Nhưng mà tuần sau hỏi là hết rồi. Thấy không? Cho nên mình ít có tâm niệm cái chuyện đó. Rồi á, đôi khi mình nghe đó mình phải tập cái chánh niệm nghe. Tức là mình nghe cái gì? Nghe mà phải gạn lọc. Chứ không phải mà nghe rồi ai nói cái gì cũng nghe. Nghe là phải gạn lọc. Còn không á là mình sẽ làm hư cuộc đời của mình, hư cái cuộc sống tu hành của mình, hay là hư đi cái hạnh phúc gia đình của mình. Cho nên mình nghe mình phải gạn lọc. Nghe là phải để ý. Có nhiều khi người ta nói không có đúng sự thật, mà cái người đó cũng chẳng đích thân họ nghe, họ cũng chỉ nghe lại thôi. Rõ nói mình nghe là mình nghe lại thôi. Người thời xưa người ta gọi là tam sao thất bổn đó. Ba lần mà sao chép lại là thất, mất đi cái gốc rồi. Không? Còn bây giờ là nhất sao là đã thất bổn rồi. Mình mới nghe vậy là xuống lầu nói là khác rồi đó. Không? Thành thử ra nhất sao là thất bổn, chứ không cần đợi tới tam sao thất bổn nữa. Cho nên á, mình cần phải ý thức rõ cái tâm trạng của mình khi mình nói chuyện. Cho nên nếu mà trong lòng mà buồn á, mà bực á, thì nên tập đừng nói. Tại vì trong lòng mà đang bực bội rồi á, thì nói những cái lời nói nó ra nó không có được vui, mà làm người khác nghe nó cũng không được vui. Cho nên mình cũng phải nghe lại cái tâm trạng của mình, nghe coi biết cái tâm trạng của mình đang ở trong cái trạng thái nào mà trước khi mình nói. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, mình cần có tinh thần. Ngoài những cái vật chất ra, mình có tinh thần. Vì giàu sang cũng cần có phước đức. Mà phước đức á, thì sao? Dễ mất mà khó được. Cái phước á, kiếm khó lắm, nhưng mà dễ mất lắm. Thí dụ bây giờ mình á, bố thí làm lành là có phước nè. Rồi đùng cái mình vừa xây qua, mình gặp một cái người nào đó, xin lỗi, nghèo quá họ tham. Bây giờ mình đi làm việc bố thí đó, mình cho người đồng vậy, thì cũng xong cái số lượng người cho đó, nhưng mà họ nghèo quá họ tham, họ xè tay họ xin nữa. Cái mình xây qua mình mắng người ta rồi. Mình nói đã cái thân nghèo vậy mà còn không biết tu, còn bỏng sẻn. Tức là mình mới vừa cho bên này đồng, mình xây qua mình mắng cái người cũng trong cái nhóm đó thôi. Tức là cậu làm phước thì cũng vừa đó, rồi thì mất phước cũng vừa đó. Quý vị hiểu ý không? Rồi nhiều khi mình lên đây mình tụng thời kinh nè, là mình đang làm phước cái miệng. Tức là thay vì mình ngồi mình nói nguyên thiên trời đất, vậy mình nãy mình tụng nè. Nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn. Bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Đọc nghe tha thiết lắm. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm. Bao nhiêu tội ác lỡ lầm, nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Nói nghe ngon lành không? Xuống tới dưới nhìn dĩa cơm kế bên mà có khá hơn mình là cũng không chịu rồi. Thí dụ vậy. Đâu, cho nên cái phước á, là nó dễ mất nhưng mà khó kiếm. Cho nên hằng ngày đó, mình có thể tạo phước từ đâu? Tạo phước từ cái nghe, cái nói của mình. Tại vì nếu mà mình nghe mà nghe không có đoan chánh, nghe những cái điều không cần thiết cho mình nghe đó, thì sao biết không? Thì bắt đầu hãy nghe là phải nói. Cái tật mà. Không, nghe tay này là thốt ra đây. Thành thử ra cái nghe trật rồi thì nói nó sai. Nghe đúng thì nói nó hay. Cho nên á, phước là ngay cái lúc mình nghe, rồi thì tạo phước từ khi mình nói. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cẩn thận. Pháp Hòa có nhận được một cái email của một Phật tử. Thì trong hỏi nhiều câu hỏi lắm về Phật Pháp, thì trong đó có một câu như thế này. Thưa Thầy, Thầy có thể cho con biết Thầy tu làm sao, Thầy học cái gì mà Thầy có cái trí nhớ phi thường? Có lẽ cũng tiếp xúc hay sao đó rồi vậy đó. Thế thì Pháp Hòa cũng trả lời. Pháp Hòa nói thiệt sự Pháp Hòa thường hay nói Pháp Hòa là ông thầy tu dốt mà dốt như me. Chứ không phải me thường nữa. Dốt mà dốt hơn me. Me dốt ngon này. Dốt hơn me. Nhưng mà Pháp Hòa nói như thế này. Để thực tập cho mình có một cái nhớ đó, thì mình nên tập nghe, nhớ những gì cần nghe và cần nhớ. Tại vì nếu mà cái gì mình cũng nhớ hết trơn á, thì lâu ngày nó làm sao? Nó đầy, mình không nhớ được nữa. Cho nên chỉ nên nghe và nhớ những gì cần nhớ. Thí dụ mình tụng kinh, tại sao mình không nhớ? Là vì trong khi mình tụng, mình tụng cái miệng mà cái tâm mình không tụng. Vì vậy cho nên tụng xong rồi là đóng kinh lại là coi như xong. Phải không? Nhưng mà khi mình tụng bằng cái tâm là từng lời từng chữ mình nhớ. Tụng không mà nhớ. Bài kinh nào mà tụng chừng 5 lần, 6 lần là bắt đầu thuộc. Không có học, không có bao giờ mà ngồi mà cầm mà dở quyển kinh học từng hàng, từng câu hết trơn á. Vì sao? Là vì mình để cái lòng mình nó trống để mình tiếp xúc những cái lời hay lẽ phải. Thì từ đó mình có cái vốn liếng. Mà mình nhớ kinh nó giống như là mình nhớ thuốc bổ vậy đó. Mình uống thuốc bổ vậy đó. Bổ là gì? Bổ là hễ chỗ nào thiếu uống cái đó vô cái nó bổ vậy đó. Thí dụ như mà mình uống viên multi vitamin, viên thuốc bổ, trong người mình thiếu vitamin C thì cái viên đó vô nó bỏ vitamin C vô. Chỗ nào mình thiếu vitamin D, tức là trong này nó chứa đủ các loại thuốc, các loại vitamin, rồi mình uống vô chỗ nào nó thiếu nó bổ sung vô. Chữ bổ là bổ sung, bổ túc vô đó. Thì bây giờ mình học kinh cũng vậy, để mà mình bổ vô những cái chỗ mình thiếu. Mình hay trách người ta phải không? Mà mình quên nhìn mình. Nhớ liền câu trách người một gì, trách người một trách ta mười, bởi ta tệ trước nên người bạc sao. Thí dụ như vậy. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là tập khí hay nói đó. Rồi bây giờ tập gì? Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Từ đó vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Mà mỗi một lời mình nói ra như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Cho nên gì? Nguồn niềm an vui mới mang khắp mọi nhà, hạt giống tốt mới gieo về muôn lối. Đó, mình thuộc được cái bài kinh đó, mỗi khi cái gì nó xảy đến cái mình nhớ trực cái câu đó ra liền, nó giúp cho mình định xuống liền. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, không làm không kết quả. Một bài kệ khác Phật dạy, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, có làm có kết quả. Cho nên là mình phải cẩn thận. và phê bình và phê phẩm người ta đó cũng cái điều lỗi nữa. Tại sao? Tại vì trong cuộc sống của chúng ta, phàm thánh sao không biết được. Mình nói theo tiếng Việt chút đi, vàng thao lẫn lộn. Mà nói theo danh từ Hoa Mỹ là phàm thánh đồng cư. Cõi của mình gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ. Độ đây là quốc độ. Cái cõi của mình nó có người phàm nhưng mà cũng có người thánh. Mà mình đừng có đem cái mắt phàm của mình nhìn việc làm của thánh, mà mình phê bình theo cái tâm phàm của mình là sai. Vì sao? Vì người xưa có câu gì? Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái thánh trí thì cao thâm lắm, còn phàm tâm mình làm sao mà trắc nghiệm được cái chỗ thánh trí đó. Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Nan là khó, trắc là trắc nghiệm. Đừng lấy cái tâm phàm mình mà đem ra so với cái tâm thánh. Mà đa số là mình cứ lấy cái bụng phàm của mình đó, mình để mình so với cái lòng của phá thánh không à. Từ đó mình giận thánh ào ào. Cho nên cõi của mình là cõi gì? Cõi phàm thánh đồng cư. Mà chính vì cõi phàm thánh đồng cư mà mắt thì mắt phàm, tai thì tai phàm, tâm thì tâm phàm, cho nên nhìn, nghe, thấy, không biết. Và cứ nếu có nhìn, có nghe, có thấy, có nói là nói theo cái kiểu bình luận theo thế gian. Cho nên nếu cái gì mà chúng ta chưa biết rõ việc làm của người kia thì chúng ta nên tập đừng nói. Mà nếu chúng ta phê bình là chúng ta có lỗi. Cái lỗi của chúng ta là cái lỗi không biết được việc làm của người khác mà đi phẩm bình. Ngày xưa trong kinh á, có một vị tỳ kheo đi đến Phật và mét với Phật. Mét Phật bằng cách là nói rằng á, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên á, hai người là hai vị thầy đó là bị ái dục, bị ác dục chinh phục. Tại vì thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử lớn của Phật. Mà ngài Mục Kiền Liên á là thần thông đệ nhất, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Hai vị này gọi là trưởng lão trong 10 vị đệ tử lớn. Và một vị tỳ kheo khác mới tu, còn trẻ, và nhiều khi có lẽ bị quở phạt, rồi thì đem cái tâm gọi là buồn phiền, đi lên mét Phật mà dựng chuyện lên nói. Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật mới nói: thầy chớ có nói như vậy. Tâm hải tịnh tính đối với hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nói xong rồi không nghe, lần thứ hai lên nói tiếp. Lần thứ hai lên nói tiếp, Đức Phật mới nói, ngài mới nói rằng: dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, nhưng đối với con, hai thầy là người bị ái dục, bị ác dục chinh phục. Đức Thế Tôn khuyến cáo lần thứ ba, rồi tỳ kheo đó bỏ đi, đứng dậy đảnh lễ và ra đi. Coi như là sao, cũng nghĩa là không đồng tình với Thế Tôn. Đi không bao lâu, toàn thân nổi lên những mục to bằng hạt cải. Sau khi lớn lên bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hạt đậu, lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo, và cuối cùng bị vỡ mủ, chảy máu và chết. Ở đây á, nói cái sự mà nổi mục đây á, là chúng ta có thể mắc một cái quả báo là do bệnh tật nổi lên những cái mục ghẻ. Mới đầu như hạt cải, hạt đậu, rồi từ từ như trái táo, rồi vỡ mủ mà chết. Còn bên trong á, là vì mình hiềm hận cái người kia rồi, mình giận họ như hạt cải rồi, rồi lâu ngày mình giận họ như gì? À, như là hạt đậu, từ từ rồi trong lòng của mình á, nghĩa là hận thù nhiều, bắt đầu nó làm mủ ở trong đó rồi. Trái tim mình nó làm mủ rồi, từ từ nó vỡ ra, có nghĩa là đến một lúc nào mình chịu hết nổi rồi thì sao? Mình đem đi, mình nói với người này kia, mình coi như mình kiếm chuyện, mình gây chiến với người đó. Mình có thể hiểu hai ý như vậy. Nhưng mà quý vị nhớ như thế này, cái luật nhân quả đó không phải do Đức Phật đặt ra. Không phải là người đạo Phật mới tin nhân quả, mà người không phải đạo Phật là không tin nhân quả. Xin thưa, không. Luật nhân quả là luật chung. Dù đạo Phật hay không đạo Phật thì cái nhân quả nó cũng phải được áp dụng trên tất cả con người, mọi sự, mọi vật. Mình không tin đó là quyền của mình, Nhưng mà trên thực tế ở cõi đời này, hễ cái nhân gì mình trồng thì lên cây đó thôi, chứ không thể nào mà trồng cây cam mà lên cây ớt được. Dù nhà mình có thờ Phật hay không, mà bây giờ ngược lại, nếu mình trồng cái hạt cam mà mình ra đó mình tụng kinh mỗi ngày, mình cầu cho nó lên cây táo cũng không được. Nhân nào là quả nấy. Cho nên mình gieo cái nhân gì thì chắc chắn trước sau không chớm thì không sớm thì chày, không sớm thì muộn, cái quả đó nó cũng sẽ đến với mình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Nếu mà cái quả nghiệp nó đã thuần thục rồi, đừng có hòng mà đào thải, đừng có hòng mà chạy trốn. Đào tị là đừng có kêu chạy trốn, vì cái quả nó đến thì bắt buộc mình phải chịu thôi. Cho nên ông bà mình thường nói đó, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Có bốn câu thôi mà nó diễn tả được cái sự êm dịu của một người biết dùng cái ngôn ngữ mà trong kinh gọi là ái ngữ. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở là một phen thơm lừng. Còn cái tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Vậy thì tùy ở nơi mình, muốn chọn cái gì thì mình chọn. Mà người xưa cũng có dạy nè, dục lượng tha nhân, tiên tu tự lượng. Thương thân thương nhân chi ngữ, hòa thị tự thương. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Dục lượng tha nhân, muốn lượng xét người khác, trước hết phải tự lượng xét mình. Dục lượng tha nhân, tiên tu tự lượng. Thương nhân chi ngữ, hòa thị tự thương. Mình làm khổ, mình làm cho người ta thân bại danh liệt bằng lời nói của mình thì coi chừng nó cũng sẽ trở về với mình. Hòa thị tự thương. Vì từ xưa đến nay có một cái chân lý là ngậm máu phun người trước dơ miệng của mình. Hàm huyết phúng nhân, huyết là máu đó. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ô là dơ. Dĩ nhiên thôi, mình muốn ngậm cái máu đó phun người khác thì cái máu đó phải vô miệng mình trước. Đó là cái điều rất rõ. Cho nên á, mình mà lượng người bằng cái tâm phàm của mình, bằng cái thấy biết gọi là hạn hẹp của mình thì coi chừng lỗi lầm lắm. Là tại vì có nhiều khi người ta làm mà người ta không nói, đúng không? Có nhiều người ở đời á, cái người mà nói nhiều chưa chắc người đó làm nhiều. Đức Phật dạy trong kinh nó có những hạng người á, nói mà không làm. Phải không? Có những người làm mà không nói. Giống như Phật nói, có những nhiều ngày có sét mà không mưa, có mưa mà không có sét. Ở đời cũng có những người như vậy. Có nhiều người người ta im lặng mà người ta làm được rất nhiều việc. Còn nhiều người á, khoe tôi làm này làm kia mà rốt cuộc có làm gì trơn á. Cho nên các bậc Bồ Tát á, là người ta làm sao? Bồ Tát á, là người ta làm những việc phi thường mà không cần ai biết. Vì sao? Vì người ta đã nói là cái hạnh của Bồ Tát rồi. Bồ Tát là người mong đem cái hạnh phúc đến cho người khác mà không bao giờ đòi hỏi. Mình có làm cái việc gì đi nữa mà người ta có ghi tên mình vô trong sổ vàng, trong lụa gấm, thì vàng và lụa gấm nó cũng vô thường theo năm tháng. Tượng của mình mà người ta có tạc đi nữa đó thì có ngày nó cũng theo năm tháng nó hư mục. Không cần, chỉ cần việc làm của mình, đó là một thiên thu tuyệt tác. Quý vị biết ngày xưa Hòa Thượng Quảng Đức á, Hòa Thượng Quảng Đức năm 63 ngày tự thiêu á, để mà đòi hỏi cho gọi là gì, bình đẳng tôn giáo tại Việt Nam năm 63 đó. Và ngài tự thiêu. Và khi thiêu xong rồi, đem thân của ngài đem vô lửa điện đốt mấy lần, cháy hết thân mà đem ra trái tim ngài còn không có mất. Tới bây giờ trái tim nó vẫn còn như vậy. Nó chỉ cháy co lại thôi mà không có tan rã. Toàn thân ngài rã ra xương hết, nhưng mà chỉ có trái tim ngài còn. Và nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã viết một cái bài thơ hay vô cùng, đó là bài Lửa Từ Bi. Lửa lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hay lắm. Và trong đó có những câu mà rất thích. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô tờ hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Tượng của ngài á làm bằng ngọc bằng đá không cần, cho nên trong đó có câu ngọc hay đá tượng chẳng cần ái tạc. Mà nếu có tạc đi cứ tạc, nhưng mà thật sự không cần. Cái gì một ngài làm, ngài đâu có cần mình làm cái chuyện đó, nhưng mà vì sự kính ngưỡng của mình và chúng ta làm thôi. Nhưng mà đối với ngài là tượng hay đá, ngọc hay đá tượng chẳng cần ái tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Tức là lịch sử của ngài mình viết lên lụa, viết lên tre ngài cũng không cần, nhưng mà vì kính ngưỡng thì mình cứ viết, mình muốn viết đâu đó mình viết. Nhưng mà cho dù viết đâu đi nữa thì nó cũng vô thường. Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi, không có cần. Tượng và lịch sử không cần, chỉ cần chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Bây giờ ngài đã không còn ngồi đó nữa, nhưng mà ai mà đi tới con đường đó, đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, thì người ta vẫn thấy được cái hình ảnh của ngài Quảng Đức đang ngồi trong lửa đỏ, tay vẫn bất ấn kiết tường. Và đến khi nào mà lửa rách rủi rồi, ngài gục đầu, ngài chào mọi người ba cái. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Vì sao? Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Ta giải thích luôn tại sao không cần. Vì ngọc đá rồi cũng thành tro bụi, lụa tre rồi cũng vô thường. Cho nên á, mình làm việc gì cho ai và không cần gì, không cần ai biết. Cái người tu là giống như gió thoảng mây bay, chỗ nào chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi, không nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Một cái người tu là phát cái nguyện vậy đó. Và để mình tạo cái công đức cho mình, mình tạo cái phước cho chính mình, thì mình thấy ai làm lỗi, mình dùng lời mình khuyên răn, và không cần phải đi bêu cái xấu của người đó. Chúng trung ẩn chúng trung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Ẩn là giấu đi, đưa cái tốt của người đó. Thật ra ai cũng có cái tốt cái xấu, phải không? Thì nếu mà để tạo cái phước cho chính mình và cho mai hậu, thì mình tập mình nhìn người bằng cái sự cảm thông của mình, và không bao giờ đi nói lên những cái điều xấu của người đó. Vì mình cũng biết nhân quả rồi. Nếu người đó xấu, người đó làm việc không đúng, thì tự nhiên có nhân quả giải quyết. Mình nói chi cho nó mắc cái nghiệp, phải không? Nghiệp mình thì mình mang, tội lỗi mình thì mình chịu, mà chuyện đó hỏi ra thì chẳng dính dáng gì với mình. Cho nên cái đó là tự mình làm khổ lấy mình đó. Cái đó gọi là gì? Họa tùng khẩu xuất đó. Cho nên mình nhìn cái người kia mà họ có làm gì xấu đi nữa, không có dính dáng, cũng chẳng bà con ruột thịt, không có phải con yêu cháu gì của mình, thôi khỏi nói. Sao mà mình nói nhiều thì lỗi ở mình, mà người đó cũng như vậy. Vì người đó có làm sai thì nhân quả tự biết, nhân quả tự giải quyết. Cho nên mà đa số cái tật của chúng ta là cái tật gì? Cái tật mà chê bai, dèm pha, chỉ trích dễ lắm. Còn mà cảm thông, mà ủng hộ thì ít lắm. Có một câu chuyện kể, có một cái con quạ đang đậu ở trên cành cây, thấy con chim đại bàng xà xuống đất, bắt đi một cái con cừu nhỏ để ăn thịt. Con quạ nó mới nói: trời ơi, làm chi cái chuyện rùi bu mất công mà cũng tốn, gọi là cũng tốn một cái bỏ công ra đi lấy một cái con cừu ăn, sao không lấy con bự một chút. Con quạ đứng bên, anh thấy con đại bàng là xà xuống ăn con cừu nhỏ, anh nói làm chuyện mất công, cũng lạng chuyến đi không mà là lấy làm chi mà nhỏ nhỏ để mang tiếng vậy. Anh nói vừa xong thì những con chim xung quanh nó hỏi: vậy thì theo bác quả thì bác quả làm sao? Nói gặp tôi hả? Là phải biết tay. Rồi giờ bác làm sao? Bác đừng có quên là ở đời nói dễ làm khó nghe bác. Thì nói vừa xong cái con quạ bắt đầu xè cánh ra, bắt đầu vươn quai, xà xuống cắp một cái con cừu to nhất, lông nhiều nhất. Nhưng mà khổ nổi con cừu nó nặng quá, sức của con đại bàng đâu có đủ gấp cái con cừu đó lên. Mà chẳng những vậy mà con cừu mà nó già chừng nào thì lông nó dày chừng nấy. Mấy cái móng của con đại bàng bị dính trong cái bộ lông của con cừu lớn đó. Rồi cái ông chủ chăn cừu đó, ông tới, ông làm gì? Ngư ông đắc lợi, bắt luôn được con đại bàng nữa. Quý vị thấy không? Và cái câu chuyện đó để hướng dẫn chúng ta cái gì? Nhìn người ta, nói người ta dễ lắm, phải không? Trời, ba cái chuyện đó nhỏ nhặt, tôi làm cái một nhưng mà đụng tới mình, tại tôi không rảnh thôi. Ai cũng lúc nào mình cũng có câu đó, cho nên mình nó có nhiều cái gọi là mình học võ mà không có học những cái thế đánh, học thủ không à. Nhân nhị bị tại đó. Ai nói cái gì ra mình cũng có cái câu để mình thủ hết á, nhưng mà không có làm, gọi là nhân nhị bị tại. Chứ mình phải tập á. Hồi nãy mình nói không, cái lời nói mà mình trích trong hai bài kinh đó, một á là người nói nhiều có những lỗi, là gì? Nói nhiều ở thiền sao bắt đầu nói khoác, dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, đủ chuyện trên đời hết mà nghe riết người ta biết. Vì sao? Với ông nghe riết nó lộ. Giống như trong cái chuyện thiền ta kể, có cái ông đó, ông ta cũng khoe với tổ, nói trời ơi con mới may cái áo cho tổ bằng lông rùa nặng 7 cân. Nghe nổi không? Rùa làm gì có lông, mà lông không có thì làm gì có nặng tới 7 cân. Dạ, câu chuyện đó để cho chúng ta thấy, nói riết một hồi mình nói mình lộ, mình nói mình không có biết. Vì sao biết không? Nói mà không có suy nghĩ, nói mà không có suy nghĩ. Cho cái người mà nói mà có suy nghĩ, lời nói của họ nó có tác dụng. Cho nên nhiều khi ở nhà cũng vậy, giữa cha với mẹ cũng vậy, có nhiều một trong hai người mà người nói nhiều, tự nhiên con nó không sợ. Và cái người nào mà nói ít mà lâu lâu gần mang tiếng thì mà nó ngán, nó ngộ vậy đó. Tại vì sao? Nó nghe riết nó chai rồi. Nó nghe riết nó chai rồi. Thật sự mình nói nguyên thiên mà nhiều khi nó không ngán mình. Cái này thì cũng giống như ở trong chùa thôi, pháp hòa mà cứ lải nhải với mấy chú hoài là mấy chú không ngán. Hay là sư ông mà cứ nhắc hoài thì coi như biết sư ông thương. Nhưng mà đối với pháp hòa thì sợ, là tại vì pháp hòa đó là vừa mà rầy mà dạy, cho nên sợ khi nào mà có nhà là, nhiều khi có ở nhà mà còn vậy thì mình nghĩ không có ở nhà nó còn dễ sợ nữa. Cho nên đó rồi mình phải học như vậy. Còn cái người mà mình, cái bài kinh mà gọi là một cái vị tỳ kheo mà đi phê phán những cái hai vị trưởng lão đó, gọi là hai vị thầy tu đó. Bởi vì cái vị tỳ kheo này chỉ đem cái mắt phàm để nhìn thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe, ở Việt Nam á, có một vị thầy tu, mà thầy chuyên môn á, thầy làm những điều sai, mà thật sự ra tâm thầy không có sai. Ví dụ như thế này. Ví dụ như là ngày xưa á, trong chùa á, các chú tiểu á, thì ham đá banh, mà nhiều khi á, đông quá kiểm soát không kỹ cái trốn đi đá banh. Thì nếu mà trốn, ví dụ như bữa nay mười chia ra 6 ông cúc, còn 6 ông nhà tụng, thì quý thầy lớn đi ngoài nghe gõ lóc cốc thì tưởng là có tụng. Nhưng mà chia ra vậy, thì mỗi một lần mà trốn đi đá banh á, thì cái vị thầy này chạy trốn đi theo. Trốn theo để làm chi biết không? Cũng làm cùng một cái lỗi đó. Nhưng mà tới cái ngày mà sám hối mà hỏi á, trong chúng ai có lỗi gì không, thì vị thầy đó bước ra nói: dạ thưa con có lỗi, là vì ngày đó tháng đó con đã trốn chùa, con đi chơi đá banh. Mà vị đó mà chạy ra mà xin lỗi rồi thì 6 vị kia sao dám không ra. Như vậy thì quý vị biết cái vị kia mà hành lỗi đó là vì cái gì? Vì độ cho 6 cái người này. Quý vị hiểu ý không? Chùa có dạo nghèo, không có đủ cơm ăn, mà cái tuổi trẻ đó thì nó đói dữ lắm, ăn ngày mà chiều mà cho ăn nước cháo rồi thì làm sao chịu nổi. Thì hay đi xuống lục, mà mỗi một lần mà lục vậy đó thì chùa còn gì đâu ngoài cơm cháy, cạo nồi mà rốt 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 vậy nè. Thì vị này bắt đầu cũng nghe, ổng nghe rột rột, ổng chạy vô bếp, ổng cạo rột rột theo. Để chi biết không? Để bữa khác á, hỏi có ai lỗi gì không thì vị này ra xin sám hối, xin lỗi. Là vì đa số á, chúng ta có một cái bệnh gì? Cái bệnh của chúng ta là thích làm lỗi mà không dám phơi bày. Hôm bữa mình học cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn đó. Cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn đó có tội không sám, có lỗi không trừ. Thì cái vị này là làm theo cái hành động đó. Giống như có một cái bà là một bà Phật tử tu mà cũng gọi là chứng rồi đó nha. Thì bà hay quán mấy thầy trong chùa, thì thí dụ như thỉnh thoảng cái nói trời ơi, bữa nay lâu quá chùa không có nấu cà ri ha. Bữa nào mà mình mua bánh mì về mình ăn với cà ri chắc ngon lắm. Thì vừa khởi cái tâm vậy đó, cái bà già đó biết bà nấu nồi cà ri bà đem vô. Còn ngày hôm sau nữa cái là khởi cái tâm muốn ăn bánh xèo, cái thì bà cũng đổ bánh xèo bà đem vô. Thì mấy thầy nói chết rồi, cái bà già này bà tu cao hơn mình, cho nên trong tâm mình nghĩ cái gì là bà biết hết. Thôi phải nghiêm chỉnh lại, đừng có nghĩ tầm bậy, bà biết. Quý vị hiểu ý không? Thì trong cái tâm và bà già đó cũng độ cho quý này, quý vị này. Đó, cho nên là ở đây á, mình cũng muốn nói vậy. Mình đem cái tâm phàm của mình để mà mình nhìn như cái vị thầy đó, mà nếu mình lấy cái tâm phàm mình ra cái mình trách thầy là mình lỗi, phải không? À, mình lỗi. Cho nên nhiều khi á, người ta là Bồ Tát hiện thân mà mình không có biết. Rồi thôi bây giờ mình tập đi. Mình phải biết nè, cái phước của mình á thì khó kiếm nha, mà dễ mất. Cái gì mình không thấy, nghe, biết rõ ràng, khoan nói, khoan phê bình. Và nghe người khác phê bình cũng chớ vội tin. Tại vì có đôi khi sao? Có đôi khi người ta có những cái buồn phiền với nhau rồi người ta nói thêm, mà mình cũng chẳng dính dáng gì. Nếu mình muốn đứng ra xử giùm thì phải nghe hai bên, rồi bể ý nghe hai bên. Rồi chừng đó chúng ta làm một cái việc hàn gắn, tạo công đức. Còn nếu chúng ta chỉ nghe mà chúng ta phê bình, chúng ta lên án, thì cái đó là cái lỗi của mình đó. Giống như cái con quạ mà nó trổ tài vậy đó nha. Ngày xưa có một cái cô đó là người nông dân thôi, nhưng mà cổ có một cái bệnh là nói nhiều. Cổ nói nhiều từ nhỏ tới lớn, mà cha mẹ cổ cũng rầu lắm, nói trời ơi nó nói nhiều kiểu này không biết làm sao nó có chồng nữa. Thì bữa nọ là sợ quá trời quá đất, nghe riết là mệt rồi, bắt đầu mới bực quá mới đuổi cổ đi. Nó thôi bây giờ con đi ra ngoài con sống đi, cha mẹ chịu hết nổi rồi. Cổ buồn tình cổ đi ra bờ biển á, cổ khóc, và cổ vừa khóc mà cổ vừa nói. Nói đến mức độ là cổ áp luôn cái tiếng biển. Thì cái lời nói của cổ á, nó đụng tới cái anh chàng đang ngồi câu cá, một anh chài lưới. Thì anh chài lưới này mới tới dò dẫm hỏi thăm, mới biết là cô vì cái tội nói nhiều bị đuổi nhà. Anh mới ngỏ lời, nó thôi bây giờ tôi cũng sống độc thân của ông mình, thôi giờ cô chấp nhận cô làm vợ của tôi đi. Cái cổ cũng chịu, nhưng mà cổ nói trước cổ nói tôi nói nhiều lắm, anh chịu nổi không? Thì anh này mới nói không sao, tôi sống cô cu kia của ông mình khổ lắm, giờ có người về nói cho chuyện trong nhà cho nó gọi là vui nhà vui cửa. Bắt đầu tuần sau một tuần trăng mật rồi bắt đầu ảnh mệt mỏi rồi đó. Anh bắt đầu anh mệt mỏi rồi. Thì quý vị biết á, một bữa nọ anh đang chài lưới á, ngoài sông á, thì anh mới cứu được một ông tiên mắc kẹt. Thế thì con cá tiên này mới cho anh một cái lời nguyện, ước nếu mà anh ước cái gì là anh sẽ được cái nấy, cho anh cái phép. Thì anh cũng không nói gì hết. Bữa đó anh mới để anh tiếp nhận được cái phép rồi. Anh đi về nhà thì tay không, không có cá. Vợ á, vừa cằn nhằn vừa hỏi nguyên do, hỏi huyết, anh chịu hết nổi, anh bực quá. Anh nói phải chi mỗi một lời nói của bà đó nó té răng đồng bạc cho tôi nhờ. Thì anh vừa nói dứt một cái là lẻn kẹn, vì vậy ước rồi, ông tiên cho cái ước đó, con ước gì được nấy. Thì anh bắt đầu nói phải chi mà mỗi lời nói của bà nó rớt răng đồng bạc cho tôi nhờ. Thì vừa dứt là cổ lốm. Thì sau một tuần lễ sau anh ra anh cầu cứu với ông thần ở ngoài biển, nói trời ơi con khổ quá. Ngoài nghe tiếng vợ của con phải nghe tiếng bà cắt nó rớt nữa, chắc con chết. Cái thì anh này mới nói bây giờ con muốn làm sao. Suy nghĩ một hồi, cái thì ông tiên nói thôi bây giờ đó, ta cho con cái phép khác. Là cứ mỗi một cái câu nói của mỗi một cái lời, một cái câu nói khoảng 5-6 chữ thì nó rớt ra được đồng. cứ 5-6 chữ mới rớt ra được đồng cho nó bớt cái tiếng ồn đi. Đâu chừng 3 ngày sau ảnh ra anh nói: dạ thưa con cũng chịu hết nổi rồi. Hỏi tại sao? Trời ơi, nó nói con phải chờ, nó nói 2-3 câu nó mới nghe tiếng kẽn. Mà cái khổ của con á, là con đang ngủ á, con đang ngủ con giật mình bởi một cái đồng bạc nó rớt trên mặt con. Là vì sao biết không? Con vợ con nó mớ. Là vì khi mà nó mớ á, là nó đang ngủ nó mớ, cái nó la gì lên cái nó rớt đồng xuống. Ngủ không yên với bà vợ con. Rồi, cái thì xong rồi nó thôi bây giờ đó, con về con nói với nó chịu khó nín suốt ngày đi. Chiều hả nói một câu ra được đồng vàng. Đâu chừng tuần sau nó nói: khổ thân con, bây giờ á, nghĩa là con bắt con vợ con nó nín quá, nó bị ứ hơi. Bây giờ nó bắt đầu nó bệnh kêu là bệnh câm tích, tức là nó không cho nói, nó ứ không. Và thường thường quý vị nhìn cái người muốn nói mà không cho họ nói khổ lắm á. Cái thì xong rồi bây giờ cũng không được nữa. Suy nghĩ cả 15-20 phút, cái thì ông thần mới nói: thôi được rồi, bây giờ con về con nói với vợ con đi. Nghĩa là mỗi một lời nói khôn ngoan sẽ rớt ra một đồng vàng. Thì quý vị biết á, là thường thường á, và kể từ khi mà nói cái đó rồi thì hai vợ chồng sống hạnh phúc. Là tại sao? Là tại vì thường á, cái câu mỗi một cái lời nói khôn ngoan là phải có một thời gian suy nghĩ. Và cái thời gian suy nghĩ đó nó sẽ làm ra một lời nói khôn ngoan. Và hai vợ chồng không cần đi làm mà tiền vẫn có ăn, hạnh phúc trong gia đình. Tại vì cô vợ bắt đầu không nói nhiều nữa, mà nghĩa là một cô không cần phải ép mình trong cái trạng thái nín nói, mà lúc nào cũng suy tư, gọi là nghĩ kỹ trước khi nói, và rớt ra đồng vàng. Và cái cô này trước khi chết đã gọi con cháu tới nói như thế này, trong cái hơi thở thiều thào của cô. Cô nói như thế này: nói là bạc, nín là vàng. Cái người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Pháp Hòa lặp lại câu đó: người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Khi mà cô nói xong câu đó, chân lý quá, rớt ra đồng vàng. Rồi cái là cổ tắt thở theo đồng bạc đó. Và cái đám tang của cô chỉ tốn con đồng bạc đó thôi. Quý vị nghe được câu chuyện không? Thì cái câu chuyện đó để và hướng dẫn chúng ta rằng chúng ta luôn luôn phải thực tập tịnh cái gì? Tịnh cái khẩu nghiệp của mình. Bây giờ muốn tịnh khẩu nghiệp là tịnh sao? Tịnh đây không có nghĩa là dán cái tấm bảng đừng chọc tôi đang tịnh khẩu. Bắt đầu tuyên bố với nhà: bữa nay tôi tịnh khẩu rồi nha. Nhưng mà thiệt sự nó chỉ tịnh cái miệng mà không tịnh ở đây. Tại vì thường thường á, lời nói là do tư duy. Vậy mà tư duy cái gì thì nói ra cái đó. Và cái tật của mình á, là hãy nghĩ gì nói ra có đôi khi buồn phiền rất nhiều. Cho nên bây giờ tập nín á, là nín như thế này. Cái phương pháp tịnh khẩu là như thế này. Mình tập mình nín cái miệng, và đồng thời mình có thời giờ để mình nhìn lại cái lời nói nó vừa xuất hiện trong cái đầu của mình, trong cái tâm tư của mình. Cho nên cái người mà muốn tịnh khẩu cho giỏi, là muốn thực tập á, là mai mốt phải có cuốn sổ. Không nói phải không, nhưng mà trong tâm nó khởi cái gì ghi xuống. Trong tâm nó khởi cái gì là ghi xuống liền. Ghi để làm gì? Ghi để có cơ hội đọc lại. Và khi mà đọc lại những cái lời đó thì mới thấy: trời ơi, không ngờ mình dữ dằn quá. Kiểm ra thì lời nói dữ dằn nhiều hơn là lời nói hiền lành. Tịnh khẩu như vậy đó. Tịnh khẩu là để có cơ hội nhìn lại cái suy tư của mình. Mình đã nói cái gì ở trong này. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên á, trong kinh á, có cái câu là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Rồi là tụng cái chú này rồi thì miệng luôn luôn trong sạch. Ngoài cái ý nghĩa đó là chúng ta tịnh cái khẩu nghiệp của mình. Đó là tập nói bằng cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói. Và người có suy nghĩ kỹ lưỡng rồi thì lời nói nào của họ ra cũng là vàng là bạc. Nói là bạc, nín là vàng. Mà nói theo Phật là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Như vậy thì chúng ta muốn độ, chúng ta mà người Phật tử mà thọ năm giới rồi đó, chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết rằng á, lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người, hoặc làm gì? Hoặc làm đau khổ cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những lời có thể đem thêm niềm tự tin, an vui, hy vọng và giải thoát, hòa hợp. Không nói những lời có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Những lời làm mất hòa hợp trong gia đình và đoàn thể chúng ta không nói. Mình nói một cái lời nào đó mà để cho người đó thối cái tâm tu hành, thối cái niềm tin nơi chánh pháp, chúng ta có cái lỗi đó, phải không? Cho nên á, lời nói ra bằng cái chánh niệm thì hoa trái nó sẽ đẹp. Lời nói ra trong khi mà chúng ta mất cái chánh niệm bằng cái sự giận tức thì chúng ta sẽ nhả ra rất nhiều những cái chất đắng chát chua cay, làm cho những người thân chúng ta đau khổ. Thôi thì xin chúc cho tất cả lúc nào cũng thực tập và luôn luôn tâm niệm rằng nói năng như chánh pháp, rồi gì nữa, im lặng như chánh pháp. Nếu mà nói ra thì phải nói như chánh pháp. Lời nói của mình có thể mang lại, có nhiều khi mình muốn nói vui đúng không, mình muốn nói chơi cho vui được, không sao. Nhưng mà nhớ là cái chuyện nói vui đó của mình, nó có ảnh hưởng gì đến người khác không? Nghe có một lời nói vui mà không suy nghĩ cũng đụng chạm, cũng buồn phiền như thường, giận hờn như thường, bởi một lời nói vui thôi. Mà nếu lời nói vui của mình có cái sự suy nghĩ, có nhiều khi mình nói vui nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái người kế bên, cái chuyện vui của mình á, nó làm mít lòng, nó làm tự ái cái người kế bên. Nhạc sĩ Phạm Duy á, có cái bài hát Hái Hoa, quý vị nhớ bài đó không? Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào heo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi ư ư hoa sầu. Pháp Hòa sửa lại: hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Nói giỏi làm hay, xứng danh Phật tử, hiền lành chẳng giữ, gần đó hoa sen, lớn nhỏ đều khen, ư ư là hoa đẹp. Thì có cái bài hát mà gọi là Hái Hoa đó, Pháp Hòa có sửa lại nguyên cái bài Hái Hoa đó. Và khi nào quý vị nào muốn tập cái bài hát đó, mình có thể tập cái bài hát đó. Hôm nay là cái ngày cuối của tháng 6 và chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào mùa hè. Thì thông thường thì ở chùa thì chương trình mùa hè cũng nhiều. Thì Pháp Hòa xin thông báo những cái ngày chính để đại chúng chuẩn bị, để sắp xếp thời gian và tham dự những cái ngày lễ. Pháp Hòa xin thông báo là khóa tu của trẻ em vào dịp mùa hè đó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 24, 25 và kết thúc vào chiều 26, 3 ngày, 24, 25, 26. Khóa tu trẻ em. Và sau đó chúng ta được nghỉ vài hôm. Bắt đầu ngày 1 Tây tháng 8, khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày, từ 1 cho tới 10 Tây. Và ngay cái ngày ngày 3 Tây, ngày 1 là ngày thứ 6, ngày 2 là ngày thứ 7, ngày 3 là ngày thứ chủ nhật đó. Thì ngày chủ nhật đó là lễ khai kinh Vu Lan mùa báo hiếu. Và ngày 10 Tây, tức là tuần sau đó là lễ hiệp kỵ. Và ngày 17 Tây, một tuần sau đó là lễ Vu Lan. Sẽ có một cái thông báo chi tiết rõ ràng gửi đến cho quý vị. Ở đây Pháp Hòa chỉ xin thông báo trước như vậy để chúng ta có khái niệm và ghi nhớ. Còn chi tiết của các ngày lễ sẽ được thông báo trong một ngày rất gần. Và hôm nay xin cảm ơn đại chúng đã tham dự khóa lễ và đã để tâm lắng nghe sự chia sẻ của Pháp Hòa, và xin chúc đại chúng có một ngày an vui, một cuối tuần vui vẻ. A Di Đà Phật.